Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về cách phá chấp của các thiền sư, là phần khá quan trọng trong hội thứ 10 của tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Phú. Trong phần thứ 9 này, sau khi phân tích về sự đồng nhất của kết quả tu tập thông qua các pháp môn, thì sư Trần Nhân Tông đã đưa ra các phương pháp của các vị thiền sư Trung Quốc trong vấn đề phá chấp của người tu học. Vì là phương pháp ứng cơ nên cách phá chấp của các thiền sư có phần khác nhau. Khi mà một sự tích phá chấp nào được xem là ấn tượng, lập tức trở thành như là một công án. Trong chiều dài lịch sử của Phật giáo Trung Quốc đó, ngoài các công án ra, các thiền sư từ thời trung đại và càng hiện đại lại tạo ra thêm nhiều thoại đầu, theo nghĩa là một câu nói nguyên ngữ chưa có sự can thiệp của ý thức, nhằm mà giúp cho người tu học không bị dướng vào sự chấp trước. Thoại đầu đối lại với thoại phỉ là cái đuôi của ngôn ngữ. Hay nói cách khác, khái niệm thoại phỉ ám chỉ cho ngôn ngữ có sự can thiệp gián nhãn của ý thức trong vấn đề định danh đối tượng. Bản chất của sự vật hiện tượng đó, tồn tại một cách độc lập với ý niệm của con người, tùy theo phong tục tập quán, các cái nhận định cá biệt mà ta đã gán nhãn lên trên sự vật đó bằng các danh xưng, và ta đặt cho chúng các thuộc tính nằm ở trong cái khung danh xưng đó. Do đó dòng thiền tham thoại đầu sử dụng một câu nói mà phần lớn không có mục đích hướng đến việc tìm giải đáp, làm cái niêm để giúp cho tâm của thiền sinh đạt được sự chánh niệm tỉnh thức bằng cách là quay về với thế giới thực tại. Mà vốn dĩ thế giới nhị nguyên ý thức đã dẫn con người đi quá xa. Trong phần thứ 9 này thì có rất nhiều điển tích. Chúng tôi chọn 3 cặp bì ngẫu, và mỗi một câu đó là một điển tích. 6 câu này thì có 6 điển tích thiền học khác nhau. Thông qua đó ta thấy rõ được cái tính sáng tạo của các tổ Trung Hoa trong vấn đề trực chỉ nhân tâm, nhằm hướng đến mục đích là giúp cho các hành giả có thể thấy được tánh khởi tu và vẫy tay chào với tất cả những nỗi khổ và niềm đau. Phương pháp luận tâm linh này có phần khác với Đức Phật Thích Ca lịch sử, nhưng lại có cái khả năng trị liệu khá lý thú. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào 6 điển tích này. Dương lão chém mèo, lạc chảy lòng ngừa thủ tọa. Thầy hồ khua chó, trỏ xem trí nhẹ con vàng. Chỉ có mười mấy chữ thôi, có một số từ gỗ mà nếu không giải thích á thì làm cho nghĩa của nó khó hiểu hơn. Lạc chảy nghĩa trong văn học Việt Nam hiện đại có nghĩa là dò xét. Thủ tọa, tôi ở Phật học chỉ cho vị trưởng quản sinh hoạt của một ngôi chùa, mà bây giờ mình thường gọi nó là trụ trì. Trỏ nghĩa là chỉ cho. Con vàng có nghĩa là con cháu Hai câu biện ngẫu này đưa ra hai điển tích quá độ của thiền sư Nam Tuyền Phổ Quyện và thiền sư Lệ Tung. Mỗi cách đó có giá trị khác nhau, và nhằm làm sao để giúp cho người tu học có thể khai mở được tâm trí. Trong câu biện ngẫu thứ nhất đó, điển tích liên hệ đến thiền sư Nam Tuyền Phổ Quyện như thế này. Một hôm nọ, khi thiền sư Nam Tuyền thấy châm chúng ở đông đường và tây đường, tức là hai dải trái và phải của một ngôi chùa, đang thảo luận với nhau về chuyện Phật pháp, và không có bên nào tán đồng quan điểm của bên còn lại, tỏ đến một cách gión dén theo dõi sự thảo luận một cách rất là sôi nổi của hai bên, và đột xuất tổ phát biểu một câu làm mọi người giật mình: nếu nói được thì tha chết cho con mèo, nếu các vị không nói được, con mèo này sẽ bị chém đầu. Vì lúc mà đang thảo luận đó, có con mèo đang ngồi bên dưới. Vì là một sự bất ngờ, và đối chiếu lại tất cả những gì học ở trong kinh điển á, cũng hề có cái câu nói rất là lạ của thiền sư, cho nên chúng im lặng, không ai nói một lời nào hết. Thiền sư Nam Tuyền đã chặt đứt cổ con mèo và giải tán chúng. Sau đó thì có thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm vào. Ngài Nam Tuyền mới thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện, và hỏi ngài Tùng Thẩm Triệu Châu rằng là nếu ông có mặt khi nãy đó thì ông sẽ làm gì. Ngài Triệu Châu lập tức tháo cái đôi giày La Hán mà mình đang mang, đội trên đầu đi ra, không nói lời nào hết. Thiền sư Nam Tuyền nói vọng theo: giá mà có ông khi nãy đó thì con mèo đã không bị chết chém. Đó là một cái công án rất là nổi tiếng ở trong dòng thiền của Trung Quốc. Việc làm của thiền sư Nam Tuyền đó có lẽ là lạ đời từ phương diện dân gian cũng như từ phương diện Phật học. Đức Phật thì dạy lòng từ bi rộng lớn, thể hiện đối với tất cả các loài động vật khác nhau. Nhân có con mèo ngồi, các vị tu sĩ tranh luận mà không dẫn đến các giá trị trải nghiệm tâm linh. Ngài đã yêu cầu mọi người hãy giải trình, vì không làm được như thế cho nên con mèo đã bị giết chết. Điển tích thiền học này được hiểu trong ngành chuyên môn về Phật học đó, đó là chém vọng tưởng. Không khéo khi chúng ta tu học Phật pháp đó, mục đích chính là để giác ngộ, mục đích thứ yếu là để sống an vui, mục đích thông thường nữa đó là để có được phước báo, trở thành một bậc chân nhân trong cuộc đời. Thì một số người á lại đem kiến thức Phật pháp trở thành như là một cái cơ sở biện luận chứng minh kiến thức của mình hơn người khác thua. Và điều này đã thì Đức Phật cấm chúng ta không nên làm thế. Và Ngài đã dùng một khái niệm rất quen thuộc, đó là hãy vẫy tay chào với hí luận. Hí luận là những cái cuộc đàm thoại, hội thoại, thậm chí hội nghị, hội thảo từ hai người trở lên. Thành phần tham dự có thể là cùng quan điểm với nhau, có thể là đối lập quan điểm với nhau, có thể là đứng trung gian. Nhưng nếu mục đích không mang lại giá trị an vui hạnh phúc đó cho những người cùng tham dự, thì những câu chuyện được thảo luận xung quanh chúng đó được xem là hí, tức là để vui chơi thôi, không có giá trị gì hết. Và hí luận do đó sẽ có tác dụng ngược, là làm cho tâm của người tham gia hội thoại đó bị phân tản, và nếu không khéo đó trôi theo cái cơn lốc của vọng tưởng và điên đạo. học nhiều mà không có tiêu hóa được đó, có thể dẫn đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Một khái niệm chỉ cho người hay bị man. Chúng tôi vào trung tâm tâm thần tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vài lần. Trong đây không ít những người trí thức bị chạm mạch. Họ có thể nói được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức. Nói các vấn đề thật sự rất hay. Nhưng mà họ không nhớ rằng là họ tên tuổi là gì, ở đâu, gia phận thế nào. Và cứ đi lang thang ngoài đường phố cho nên bị bắt về. Những tình huống đó ta có thể hiểu là sử dụng sai mục đích của tri thức, cho nên tác hại nhiều và giá trị thật đó chẳng có bao nhiêu. Người xuất gia đó, ngoài những cái thời khóa hành trì ở trên điện Phật hoặc là ở tại cốc riêng của mình, thì thời gian còn lại đó, nếu người năng động thì dấn thân là Phật sự, bằng không đó thì có thể giới hạn mình trong khuôn viên của ngôi chùa. Và nếu không biết phát huy các năng lượng tâm linh, thỉnh thoảng một số vị sẽ bị rơi vào các thói quen khí luận. Bên ngoài đề gọi là tám. Và khí luận có nghĩa rộng hơn. Tám là có một cái nội dung nói chuyện thị phi là nhiều. Còn khí luận là lúc nó là những chuyện Phật học, những chuyện rất quan trọng của quốc gia xã tắc, nhiều vấn đề rất quan trọng, nhưng mà nói để mà nói thôi, chứ không dẫn đến một cái hành trì nào hết á. Cái đó gọi là hí luận hay là hí đàm. Cho nên á, nội dung của hí luận á về phương diện Phật học á là nó tích cực hơn rất nhiều so với những cái chuyện tám. Và Đức Phật vẫn khuyên là không nên bị dướng vào đó. Các vị tổ sư Trung Hoa xem cái hí luận đó là sở chi trướng, được hiểu theo nghĩa đen, chướng ngại do tri thức mà ra. Rồi tri thức mà không biết sử dụng đó, nó trở thành là một cái cản lực, và nó có thể đắp bồi thành trì của các tôi, làm cho tương quan xã hội giữa ta và những người thân đó có vấn đề. Cho nên ở đâu đó, mà tương quan xã hội có một hoặc là cả hai bên thích lý sự, thì nói cái gì cũng lý luận được hết, cũng hơn thua được hết, cũng tranh luận được hết, thì hạnh phúc khó có thể đạt được lắm. Và nhất là đời sống vợ chồng đó, nên tránh những vấn đề như vừa nêu. Ta đặt ra về vấn đề nhân quả của hành động chém vọng tưởng mà thiền sư Nam Từ đã sử dụng. Hẳn nhiên đó, việc giết một con mèo phải trả một cái quả về sức khỏe và tuổi thọ. Thiền sư đây mạnh dạn ôm cái nghiệp cá nhân về phía mình để chặt đứt cái cơn vọng tưởng và hội thoại không dẫn đến mục đích của tâm linh. Đối với các đệ tử, xem ngài như là một vị thầy. Do đó học theo các vị thiền sư đó phải khéo ở chỗ cái gì ta nên tham khảo và sử dụng, và cái gì thì nên quên đi. Chứ nếu như uy tín của ngài Nam Truyền lớn quá đó, mà mình bắt chước theo thì cái sát nghiệp không biết bao nhiêu. Mục đích của ngài là chém đứt cái vọng tưởng của những người đang được ngài hướng dẫn. Nhưng mà nếu không có dùng hình ảnh và động tác cụ thể là chém đứt con mèo thì người ta không hình dung được. Ý muốn nói rằng là cuộc sống vọng tưởng hay là hí luận của các ông đang diễn ra đó cũng giống như con mèo bị chặt đi, vứt bỏ, vô dụng, không giá trị, để cho những người này quay trở về với thực tại và sống làm sao để làm các Phật sự phụng sự cho nhân sinh, hơn chỉ là ngồi bàn tán chuyện này chuyện kia mà không có giá trị chi hết. Khi một trong những người đệ tử nổi tiếng là Triệu Trâu vào, câu hỏi tương tự đã được đặt ra, và câu trả lời đây không phải là bằng ngôn ngữ, thế và đó là một hành động cụ thể, tháo dài đội lên đầu đi. Ta có thể lý giải từ nhiều góc độ khác nhau. Ngài Triệu Trâu có thể hiểu rõ được con dao chém vọng tưởng của bậc thầy của mình, cho nên đã bái tạ đó và thể hiện hình ảnh là đội trên đầu, ngầm dụng ý là cảm ơn bậc thầy Vì độ đệ tử mà đôi lúc á, phải mang nghiệp vào bản thân nữa. Cho nên thầy trò ở đây tâm ấn tâm, hiểu được nhau. Và ngài Nam Tuyền mới kết luận rằng là khi nãy nếu có ông á, con mèo đã không bị chết oan. Tại vì lúc đó nó không có một hành động gì trực tiếp, mạnh, dứt khoát để giúp cho các đệ tử quay về với thế giới thực tại. Cho nên hành động của các tổ sư thiền đó thì rất là sáng tạo, mạnh bạo, nhưng mà phải mang lấy nghiệp cho bản thân. Chuyện đó là chuyện không thể phủ định được. Áp dụng công thức đó cho quảng đại quần chúng thời nay là hỏng việc hết. Vì đó học các tổ là để tham khảo cái cách là làm đạo ngày xưa. Còn ngày nay đó, giáo dục nó bao gồm là lắng nghe, rồi đối thoại, chia sẻ, phân tích, dần dà mới dẫn dụ người đang có một cái khuynh hướng khác với mình chấp nhận được chân lý mà mình đang truyền bá. Cái mục đích của các vị tổ sư thiền nằm ở chỗ là làm thế nào để giúp cho một người đang sống trong cái cõi mộng tưởng quay về tỉnh thức. Trong khi đó, đối với điện tích thứ hai, chúng tôi tạm gọi là điện tích là cắn nát vô minh. Bắt đầu bằng cái câu chuyện lịch sử có thật như thế này. Thầy Hồ đó là tên gọi tôn quý dành cho thiền sư Lễ Tụng ở núi Tử Hồ. Người Trung Hoa có thói quen đó, dùng địa danh gắn liền với nơi sinh, nơi ở của một vị cao tăng nào đó để thay thế tên gọi của ngài để tránh cái húy kỵ. Ví dụ như Hòa Thượng Chủ Trì Chủ Giác Ngộ trước đây, tức là sư phụ của chúng tôi, thì các Phật tử mà tôn quý đó sẽ không nói bằng cái tên của Hòa Thượng là thích này thích nọ, Hòa Thượng thích gì đó, mà gọi là Hòa Thượng Chùa Giác Ngộ. Tức là lấy cái tên chùa để gọi thế cho tên quý vị Hòa Thượng. Ngài Tử Hồ đó là đệ tử của ngài Nam Tuyền. Trước cái cửa thiền viện nơi ông ở đó, thì ông có để một cái tấm bảng rất là to. Trong tấm bảng đó có ghi một hàng chữ như thế này: Tử Hồ tôi có một con chó dữ, trên thì cắn đầu, giữa thì cắn lưng, dưới thì cắn chân người, ai do dự thì tan thay mất mạng. Câu nói nghe rất là ghê, phải không ạ? Có một vị sư ở chỗ khác đến để tham học. Gặp ngài đó, thì ngài phán cho một câu như thế này: ở đây có chó dữ, hãy coi chừng. Nếu hiểu và trả lời được á thì không sao, nếu không biết nói gì đó thì hãy ra đi, đừng mất thời giờ đến đây làm chi. Rất nhiều người đã bị đánh rớt ở trong bài thi rất là lạ lùng như vừa nêu. Từ đó mà ngài Tử Hồ đã có biệt hiệu là Tử Hồ Khua Chó. Khua không có nghĩa là xua đuổi các chó ra cắn người, mà dùng cái hình ảnh của con chó, trên cắn đầu, giữa cắn lưng, dưới cắn chân, do dự thì nát toàn thân mất mạng. Ở đây đó, chúng ta thấy cái do dự được hiểu trong thuật ngữ Phật học đó là con đẻ của vô minh. Người nào có thái độ phân vân nhiều, chần chừ, thiếu phán đoán dứt khoát, thiếu sự cả quyết chân chính, thiếu trực quan sinh động, thì thường bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Và để cho cơ hội đó nó vùng vượt qua trước mặt mình, và sau này khi nhận diện được rồi đó, chỉ còn lại là một dòng cảm xúc nuối tiếc. Cho nên dầu người đó có thể học rộng, hiểu nhiều, dân bằng cao, học hàm lớn, theo Phật giáo vẫn còn đang sống dưới ảnh hưởng của vô minh. Người dứt khoát mà vẫn không rơi vào độc đoán, mạnh dạn trong các quyết định chân chính mà không rơi vào chủ nghĩa độc tài, được xem là có được các hoạt dụng của kiến thức nhân quả và trí tuệ. Ta có thể nói họ là những người có tầm nhìn xa, hiểu rộng, biết nhiều, cho nên thấy rõ được sự vận hành quy luật ở trong mọi sự hiện tượng. Do đó mỗi lời nói, ứng dụng thì việc làm đó bao giờ cũng mang lại lợi lạc cho mình và cho người. Trên thực tế đó thì ngài Tử Hồi chẳng hề nuôi con chó nào hết đó. Và trong chùa của ngài cũng chưa từng có một người nào bị chó cắn cả. Nhưng mà cái bản thiền ngữ treo như thế để thấy rõ rằng là ai đang còn sống ở trong cái ranh giới giữa vô minh và trí tuệ có thể rơi vào trạng thái chần chừ, và do đó nát thân mất mạng tội giác. Cho nên đến đây tôi học là làm thế nào để tháo mở được các cái hoạt dụng dây mơ sợi má của vô minh. Dùng một hình ảnh rất là mạnh bạo, ấn tượng để giúp cho người học quay về với thế giới thực tại mà họ đang bị lãng quên. Thông thường theo truyền thống đó, thì các vị thiền sinh có nhu cầu tâm linh lớn đó, có thói quen là tham phấn. Chứ tham đây nó khác với tham lam. Tham vấn là thể hiện một thái độ cầu học, rầy đây may đó, chỗ nào nghe đến một vị đại sư lỗi lạc thì họ có mặt để được thưa hỏi và xem đó một cơ hội rất quý và hạnh phúc cho bản thân mình. Hành hương tâm linh Phật giáo ngày xưa đó, ngoài sự trải nghiệm du lịch sanh, còn là một cái cơ hội gần gũi được với các bậc cao tăng, trình bày những cái mối nghi nan mà đôi lúc vài chục năm, vài năm hành trì và vẫn chưa sáng tỏ được, thì cái buổi tham vấn có thể giúp cho người đó giải tỏa hết được tất cả các vấn đề. Như vậy mục đích tham vấn chủ yếu là để tháo mở hoài nghi, tăng trưởng tri thức thôi. Và thiền sư Tử Hồ không muốn các đồ đệ của mình rơi vào cái lối cũ đường mòn như vừa điêu. Vì đó đã răn nhắc mọi người ở đây có chó dữ. Tức là phương pháp hóa đạo của ngài giống như là một con chó dữ vậy đó. Không khéo léo là có thể bị chó cắn. Nhẹ thì cắn chân, vừa cắn lưng, nặng cắn đầu, và cực nặng đó là mất toàn thân và chết. Phương pháp dạy như thế không mấy người hiểu nổi. Tại vì nó hàm ý cái triết lý hơi sâu. Như vậy mục đích đi tham vấn để làm cái gì? Câu trả lời được hiểu ngầm ý là khai tâm điểm trí để ta có thể thăng tiến sâu sắc hơn, vững vàng hơn trên con đường tâm linh, chứ phải đơn thuần là tích nạp kiến thức, điều mà ta có thể đọc được từ sách vở. Đâu cần phải nhọc công đi tìm tới những vị cao tăng để làm cái công việc biến vị cao tăng đó như là một cái thư viện nhỏ, một từ điển biết đi, một cái máy vi tính, v.v. Đó là điều mà người tu học tham vấn Phật pháp cần phải nắm vững điều đó, để khỏi mất thời giờ mình mà cũng khỏi mất thời giờ tha nhân. Đã từ mấy năm nay đó, chúng tôi hầu như là ngày nào cũng nhận được 5-10 cú điện thoại, nước ngoài có, trong nước có, hỏi đôi lúc nhiều câu nó không ra gì hết á. Mà khi thấy cái người hỏi đi lang mang, nói dài dòng và thích tâm sự đó, thì chúng tôi thường đưa lý do giờ đang bận lắm, xin hẹn lại dịp khác. Thì những người đó cũng có người lý sự như thế này: giới luật Bồ Tát dạy rằng một người đang tìm hiểu Phật pháp mà không trả lời đó là rơi vào tội bỏng sẻ pháp, thì thầy có biết mang tội gì hay không? Đây không phải là đi cầu đạo nữa rồi, mà đi tìm một cái cơ hội để chứng tỏ rằng là tôi là người có trình độ lắm đấy. Cho nên tôi chắc vấn ông là những cái câu hóc búa để xem coi cái trình độ tu học của ông như thế nào. Cái đó là lấy cái tôi để đi đập lại những cái tôi mà mình đã tự dựng lên, và sau đó mình hoan hô lên rằng là tôi đã quật ngã được cái hình ảnh cái tôi của người khác. Còn ở hải ngoại đó thì người ta có các sim, xin lỗi, mấy cái cạc điện thoại khuyến mại. Khi nói vào những cái ngày lễ đó, một tiếng đồng hồ khoảng chừng 5 đô thôi, nó rẻ rất nhiều so với điện thoại đường dài ở Việt Nam, phải không ạ? Thì họ muốn hỏi một lần là hết luôn cả tiếng hồ vậy đó. Mở điện thoại ra, họ nói thầy có thời gian không, cho tôi xin trình bày 40 phút, nghe muốn lai lưỡi vậy. Thầy chờ đâu mà nghe đến 40 phút, nghe riết là nó hư thần kinh hết. Như tôi trả lời, thôi quý vị thông cảm, chúng tôi không có thói quen thuyết pháp qua điện thoại. Còn muốn biết cái gì đó thì có thể gửi câu hỏi qua email. Những câu hỏi nào hay đó thì chúng tôi sẽ đem ra chia sẻ trong những cái buổi thuyết giảng. Là vì một tháng đó, trung bình chúng tôi chia sẻ khoảng 12-15 đề tài. Thời gian còn lại nhiều lắm. Rồi lúc mà các dân đường yêu cầu câu hỏi mà không có người đặt câu hỏi, mà câu hỏi nào đã thuyết giảng trong các đề tài rồi đó thì chúng tôi sẽ nói cái tên đề tài đó để vào trong trang web mà tím. Thì có nhiều người không, thầy bắt buộc phải trả lời cho tôi. Rồi lúc với sự tham vấn như thế nó không mang lại kết quả. Thế thì bùng nổ thông tin này đó, nó giúp cho chúng ta rút ngắn được thời gian. Mọi thứ đã được phổ biến trên mạng hết rồi, phải không ạ? Ai, bất kỳ ở đâu, lúc nào vào mạng như là đang có mặt ở trong một giảng đường, mà do đó là giảng đường ảo đó. Không có giảng sư, không có ghế ngồi, mình có thể nằm trên võng, thậm chí là vệ sinh cá nhân, làm bếp núc, lặt rau, quét nhà, rửa chén vẫn có thể nghe giống như là ở trong một giảng đường. Cho nên cái nghe như thế nó chỉ khai thông được tri thức thôi, chứ nó không giúp cho mình có thể liễu ngộ được như là cái cách khai đạo của Đức Phật ngày xưa. Sau một thời kinh đó, rất nhiều người giác ngộ. Rồi cái cộng nghiệp của cái thời đại hiện đại là thế, ta cũng muốn khác hơn cũng không được. Do đó dù các phương tiện internet với rất nhiều website, hàng vài chục ngàn các bài pháp thoại của nhiều vị pháp sư, giảng sư khác nhau, ta vẫn phải có nhu cầu đi tham vấn. Mà tham vấn theo nghĩa là để khai mở tâm trí, chứ không phải là tích tụ kiến thức. Nên không khéo ta rơi vào tình huống mà ngài Tử Hồ đó đang nhắc chúng ta, có một con chó dữ tại đây, không khéo thì tôi thân mất mạng. Vì tích tụ cái kiến thức nó làm cho cái tôi mình lớn lắm. Các tình huống mà chúng tôi vừa nêu đó, nó có đến 2-3 lần là những cái cậu thanh niên mới đầu 16-17 tuổi thôi, mà lý sự dữ lắm. Gọi đến là lý sự đi, uổng đi. Hai điều tích kế tiếp được thiền sư Trần Nhân Tông mô tả như sau: chợ lư lăng gạo mắc quá ư, chẳng cho mà cả. Sở thạch đầu đá trơn hết tất, khôn đến thưa đan. Điều tích này thì hơi khó hiểu chút. Chữ sở nghĩa là chỗ hay là nơi chốn, thưa đan nghĩa là thưa hỏi. Khó khốn đến khôn đến thưa đang là khó có thể thưa hỏi được. Yêu nói là đối với thiền sư hành tư đó thì việc tham vấn Phật pháp á rất là khó có thể làm cho người tu học được lãnh ngộ. Trong khi đó đối với thiền sư thạch đầu đó thì lại càng khó hơn nữa. Như vậy, người tu học biết phân ra đầu mối gì để có thể thông qua sự khai tâm mở đạo của các vị thiền sư, người tu học có thể mở mắt tỉnh thức. Điển tích đầu tiên liên hệ đến thiền sư Hành Tư sống ở núi Thanh Nguyên. Có một lần một vị tăng từ phương xa đến hỏi ngài thế nào là đại ý Phật pháp. Thì câu trả lời cọc lóc của thiền sư là: gạo ở Linh Lăng giá bán bao nhiêu? Câu nói thì về cái tinh hoa lời Phật dạy, câu trả lời thì chẳng ăn nhập vào đâu hết, làm cho vị tăng đó mất cao hứng, ngoảnh mặt bỏ đi, nghĩ rằng là mình đã đối diện với một ông thầy không ra chi, đi về mất. Thì đó người ta mới nói cái điển tích là chợ Linh Lăng gạo mắc quá. bỏ biết bao nhiêu cái thời gian lặn lội mấy trăm cây số, lúc đó là bỏ công ăn việc làm tới để cầu đạo, học về tinh hoa Phật pháp, nghe cái câu trả lời lãng xẹt như thế. Cho nên được hỏi, được hiểu đó là gì? Đó là cái giá bán quá đắt để có thể hiểu được Phật, hiểu được pháp. Chẳng cho mà cả, tức là không hề cho không mà phải mặc cả. Ý muốn nói là đến tham vấn đạo với các vị thiền sư đó thì phải biết cách đó. Không biết cách đó là cái tôi của mình nó sẽ làm cho cuộc đối thoại trở thành một chướng ngại, và do vậy vị thiền sư người khai đạo chúng ta sẽ không thể giúp cho mình mở tâm được, và đó là một sự uổng tiếc rất lớn. Một vấn đề rất đơn giản là người tu học thậm chí là chỉ cần 3 tháng học Phật ở những cái lớp sơ đẳng thôi, ta đã có thể hiểu được đẩy Phật pháp là cái gì rồi. Thì Đức Phật đã nói trong bài kệ Pháp Cú 183 đó: không làm các điều ác, thực hành các điều lành, giữ tâm ý trong sạch là tinh hoa Phật dạy. Tinh hoa Phật dạy hay là đẩy Phật pháp thì cũng thế thôi, có gì cao siêu hơn đâu. Nhưng mà vấn đề thực hiện điều đó cả một kiếp người chưa chắc đã làm xong. Từ bỏ các điều ác có người làm được, có người vẫn chưa làm được. Nhưng mà thực hành điều thiện không mấy ai làm được đó. Làm điều thiện bằng một cái tâm ý và động cơ trong sáng lại càng khó nữa. Nói cái đẩy Phật pháp như thế thì một chút tiểu vào chùa vẫn có thể nói được. Nhưng mà thực tập điều đó đó, tu học vài chục năm chưa chắc đã xong, thậm chí nhiều kiếp nữa. Và rất nhiều người đấy, dựng lên trong đầu của mình bằng sự hình dung tưởng tượng rằng là đẩy Phật pháp có lẽ là phải là một cái gì đó cao siêu lắm, đặc biệt lắm, và các cái trường lớp Phật học thông thường không giải quyết được nó, cho nên phải đi tìm đến một vị cao tăng, lặn lội đường xa, núi cao rừng sâu để đi tìm kiếm thì mới có thể giải quyết được cái gút mắt đó. Đó là cái sai lầm từ cái thức đã đặt vấn đề. Đức Phật đã nói rất rõ trong kinh Tương Ưng đó: những gì ngài biết như là lá ở trong rừng, những gì ngài truyền bá và thuyết giảng chỉ giống như là những chiếc lá trên lòng bàn tay. Thì so sánh ở đây đó là hai thái cực. Lá trong rừng là rất nhiều, rồi là lá trên tay chỉ một vài chiếc thôi. Yêu nói là cái kiến thức về nhân sinh, thế giới, xã hội, triết học, đạo đức, nhiều vấn đề khác, hầu như là không có cái gì ngài không biết đó. Nhưng mà cái ngài cung ứng cho chúng ta là những người hành trì đó là sự chọn lọc. Chọn lọc như thế nào đó để cho người tiếp xúc, ứng dụng nó đó có thể mang lại lệ lạc cho chính bản thân mình bây giờ và tại đây thôi, chứ phải chờ sau khi chết. Còn công việc của Đức Phật không phải là để chứng minh ngài là một người bác học đa văn như các vị giáo sư lỗi lạc ở các trường đại học, mà là làm sao cho người khổ được vui, người phàm trở thành thánh, người bế tắc được giải phóng. Đó là cái phương pháp đối trị, và phải hiểu rõ nó cái gì, như thế nào, ở đâu, cho ai thì kết quả mới có. Cho nên lặn lội đường xa mà đến gặp tổ chỉ hỏi một cái câu rất sơ đẳng, đại Phật pháp là gì, mà cái người hỏi tưởng rằng mình như thế là ghê gớm lắm. Dùng được cái câu như thế là ghê gớm. Cho nên mang một cái tôi đi tầm cầu đạo đó thì trước ngày Phật đó đã có mặt rồi. Câu trả lời lãng xẹt để chặt đứt cái vọng tưởng của ý thức. Gạo ở chợ lưu lăng giá bán bao nhiêu, hai chuyện nó không ăn nhập gì nhau. Câu hỏi về một đường, câu trả lời đi về một nẻo. Cái đó không phải là lạc đề đâu, mà là dụng ý của các vị thiền sư làm thế nào để dừng cái ý thức vọng tưởng của người đang tìm cầu đạo, thay vì là sống trải nghiệm với, thì bây giờ đó là trở thành cái người đi tìm kiếm kiến thức thôi. Ngay chỗ đó mà hiểu được đó, thì ta quay về với thực tại. Còn hiểu được, ta có thể đánh giá ông thầy này có thể bị manh man, trả lời lạc đề, hoặc là hữu danh vô thực đó. mang những thước đo của kiến thức thế học vào trong con đường tâm linh đó, nhất là với truyền thống thiền học của Trung Quốc đó, là một sự sai lầm lớn. Điều này nó cũng giống như một vị thiền sư Nhật Bản về sau, khi một vị giáo sư đại học đến tham vấn, hỏi đủ thứ chuyện, và hầu như là ông dành một cái thời gian nào cho vị thiền sư trả lời, tự mình hỏi, tự mình nói, tự mình lý luận để chứng tỏ kiến thức của mình là ghê gớm. Thiền sư rót trà mời uống, tách trà đã đầy, thiền sư cắt cớ như hề chẳng biết, tiếp tục rót, nước tiếp tục tràn. Vị giáo sư cảm thấy ngạc nhiên và yêu cầu thiền sư ơi, nước đây đầy tràn rồi, hãy dừng lại. Và thiền sư phán cho một câu rất nhẹ: nước kiến thức của ông đã đầy tràn, cho nên không còn chỗ để chứa thêm một giọt nước nào mới. Thay vì mình đến mình cầu đạo để mình học cái hay thì nhiều người không có. Kể chuyện nhà tôi thế này, hoàn cảnh tôi thế kia, năm ngoái mấy chỗ đâu về trước tôi như thế nọ. Như vậy đâu phải là đến đây học đạo đâu, đến đây tám mà tám với các thiền sư nữa thì phí uổng thời giờ quá. Do đó người Phật tử mà đến thăm quý thầy cũng bớt tám, nói vô vấn đề gì trọng tâm gọn, và vấn đề còn lại nếu ta có nhu cầu là để lắng nghe những lời khuyên mà theo quý vị có thể là nó hữu ích. Nhưng mà để mà nói nhiều quá thì đâu sao nghe được khuyên được. Hòa thượng Thích Thiện Hòa mới có một bài thơ thế này: người khôn nói ít nghe nhiều. Đó là cái câu quan trọng nhất ở trong cái bài mang cùng tựa đề luôn. Lâu quá không nhớ những câu còn lại, chỉ nhớ cái câu chính thôi. Nói ít tức ta có được cơ hội để nghe nhiều. Mà nghe nhiều á, một mặt ta ít lỗi về nói, mặt khác á, ta có thể học hỏi được những cái hay. Còn khi nào được yêu cầu thì ta nói. Nhưng cái gì thế, nó là một cái tương quan, nó tạo cho cái người đối thoại với mình có cảm giác là được tôn trọng. Và hai bên á, đến với nhau bằng một tinh thần rất cởi mở, vui vẻ. Còn đi đâu cũng gặp vị thầy A hỏi thế nào là đấy Phật Pháp, qua sư cô B cũng hỏi thế nào là đấy Phật Pháp, rồi mình mới đối chiếu coi ông thầy A này ông giảng hấp dẫn không, sư cô B đã nói có chuẩn không, rồi ông thầy C đã nói như thế nào. Một số Phật tử chúng ta rơi vào cái bệnh này. Mình nghe một cái câu hỏi nào đó thấy hấp dẫn ở trong một buổi giảng nào đó, rồi mình chép lại, rồi gặp ai cũng hỏi á, hỏi xong rồi cái mình học lại cái câu trả lời của ông thầy ở trong cái băng giảng nào đó mới nói, để chứng tỏ rằng là tôi có kiến thức hơn ông được hỏi, để làm gì, không có giá trị gì. Vế thứ hai của câu bình ổ trên nó phát xuất từ điển tích sau đây. Thiền sư Hy Thiên ở Thạch Đầu có thói quen đó là cố tình trả lời những nội dung rất khó hiểu cho người tìm hiểu đạo với ngài. Đản Phong là đệ tử của ngài Mã Tổ Đạo Nhất, vốn được xem như là một trong những pháp khí, tức là người có cái năng lực đặc biệt hơn là những vị đồng tu. Xin ngài Mã Tổ đến ngài Thạch Đầu để tham vấn. Ngài Mã Tổ cho đi và bảo rằng là đường Thạch Đầu rất trơn, nhớ cẩn thận. Đặng Ẩn Phong trình với thầy của mình rằng: thầy đừng lo, con có cây gậy tùy thân, gặp trường á thì đùa. Cái nghĩa đen của cái câu này đó, gặp việc á thì vui chơi, không có gì là quan trọng hết. Khi Đặng Ẩn Phong đến gặp ngài Thạch Đầu, nhiễu quanh cái vườn thiền một vòng, tay chống cái tích trượng ra vẻ thiền sư, và hỏi ngài Thạch Đầu một câu thế này: đây là tông chỉ gì? Ngài Thạch Đầu nhìn lên bầu trời và nói một câu rất là cục ngưỡng: trời xanh. Hỏi thêm một lần nữa, ngài tiếp tục trả lời: trời xanh. Đặng Ẩn Phong bí lối, không ngờ là ông thầy này cũng trả lời là do mình không biết phải nói thêm cái gì đó. Quay trở về gặp ngài Mã Tổ và kể lại câu chuyện đầu đuôi, và xin thầy của mình cho một lời khuyên để đối đáp. Ngài Mã Tổ trả lời: hư hư. Nói lại với cái chữ là trời xanh, trời xanh. Chữ hư đó là thường được sử dụng ở trong cặp từ hư không đó, để chỉ cho một cái khoảng trống. Mà theo Phật giáo đó, Nó là cái cảnh giới mà người tu học Phật á được khuyên là nên đạt được, tức là không có sở trụ. Hư không nó bị dướng dính như vậy đó. Các cái hành tinh, định tinh ở trong vũ trụ này đó, nó nằm ở trong hư không. Nhưng mà nhờ cái xuất quay của nó ở trong vũ trụ với một quỹ đạo và sự tương tác của chúng lẫn nhau trong một hệ mặt trời mà chúng không bị rớt. Sau khi hết cái thời gian sanh trụ dị đối diện với cái diệt đó, thì lúc bây giờ nó rơi vào trạng thái trở thành là sao băng hay sao rơi. Ta thấy các ngôi sao sáng nó rớt 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 đó. Và lúc nhiều khi nó đã diễn ra mấy chục nghìn năm rồi, hay là mấy nghìn năm, hoặc là hàng ngàn năm ánh sáng rồi, có không chừng. Cho nên cái gì mà có cái cấu hình của vật thể đó, cái đó có một cơ sở để bám víu. Bởi vì là hư không đó, nó không có chỗ bám. Ví dụ quý vị dùng bàn tay đi, búng được cái bông này, vì nó có một cái vật cản, nó tạo ra một cái phản lực được. Còn giờ hư không mình đấm vào không có gì á, đấm vào khoảng không là không có ý nghĩa gì. Khi mình có chấp trước đó, thì cái lời thị phi của người khác nó mới trở thành là cái vật cản, làm cho chúng ta bị đau nhói hơn. Ta muốn trả đũa, ta muốn phản hồi, ta muốn làm cho người kia thấy mình mà thắt kinh, sao không dám đụng đến mình nữa. Còn giờ nếu tâm mình giống như cái khoảng hư không đó, thì mọi cái đấm đá, rồi chọt cái bánh xe, phá phách, cản trở, nó không có ăn nhập vào đâu được hết á. Sử dụng cái tâm hư không đó sẽ giúp cho ta được bình yên trong mọi tình huống của cuộc đời. Nhân vật nhất tuồng trong điện tích vừa nêu đó là Ngài Mã Tổ, đạo nhất. Trước khi học trò đẳng phong của mình đi đó, thì ông đã nhắc nhở một câu, đường thạch đầu trên. Yêu nói là dễ bị quật ngã lắm đấy. Bất cứ một cái đối thoại nào dưới một mục đích gì, với động cơ gì, cũng có thể bị quật ngã do đá trơn tự nhiên của đá. Ý muốn nói là cái năng lực của thiền sư Hy Thiên thạch đầu rất là đặc biệt. Và khi quay trở về với một sự thất vọng đó, thì Đặng Phong được thầy mình phán cho một câu là hư hư, hãy phải sống với cái tâm không bị dướng dính vào. Chứ còn đến để mà tham vấn mà bằng một cái sự chắc chắn, rồi giả vợ, giả bộ tịch của một vị thiền sư, đi một vòng chống gậy thích trượng, ra quẻ quay nghiêm, nói một câu đây là ý chỉ gì, thì câu trả lời cục hứng trời xanh đó, nó làm cho người đặt câu hỏi không biết là mình đặt để làm cái gì, và câu trả lời đó có cần thiết hay không. Cứ hay nhìn lên trời xanh để hưởng lấy cái cảnh rất là sáng sủa, quang đãng, không khí trong lành, thì mắc múa làm gì vào những cái chuyện chất vấn, vào những cái chuyện ngôn ngữ chữ nghĩa vốn nó không có lợi gì cho ai. Ở đây ta có thể học được cái bài học rất là cụ thể của thầy Đặng Ấn Phong. Khi đi đó thì trình với Mã Tổ, tức là sư phụ của mình, rằng là con có một cái gậy tùy thân, ý muốn nói là mình có thiết giáp, có những phương tiện bảo hộ, cho nên thầy đừng có lo, không có chuyện gì quan trọng đó, đụng việc thì có thể chơi. Như thể mình là người thông dong tự tại, thõng tay vào chợ mà dướng gì hết á. Lên nghe mới trả lời một câu trời xanh thôi là bị tá quả bí lối rồi. Cho nên á, giữa cái phát ngôn và cái trình độ thực đó, nó có một khoảng cách rất là lớn. Bên ngoài cũng có người ta nói là gió mồm à. Có nhiều người đó là ở cái chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 thì tỏ ra những bài viền rất là đặc sắc, nhưng qua đến cái chiêu 4 á, là bí lối à, không còn gì để đánh nữa. Và nhiều người mới thấy cái búa quyền ở chiêu 1, chiêu 2 là thất hồn bỏ chạy. Nhưng mà những người giả dạng như thế không thể là qua mắt được những người có một trình độ tâm linh tinh vi. Búa rìu qua quốc thợ là không thể nào ăn được hết. Do đó mang một cái kiến thức thuộc về giáo dục, tức là có người dạy thì mình biết, để đi đo cái tâm lượng của một người đã tu chứng đó, chắc chắn là không có một sự tương thích. Có thể ta vẫn sử dụng các cái ngôn ngữ rất đặc biệt. Như thể là tự thân của các thiền sư nói, nhưng mà cái ruột của nó là một sự rỗng tuếch thôi, không có cái giá trị gì hết. Bảo rằng không có gì là quan trọng, nhưng mình lại quan trọng quá chính mình. Đi một vòng chống cái gậy hiên ngang, hỏi một cái câu trước quốc là tông chỉ gì, mà mình nói là mình không quan trọng gì hết. Quan trọng chính mình, quan trọng bộ dạng của mình, quan trọng lời nói của mình. Và khi mà bị trả lời ức chế quá, về cũng quan trọng thêm một lần nữa, phải gọi ông thầy mình ra để hỏi nhờ cứu bồ. Ông thầy ông phán cho câu hư hư, hãy trở về với cái tâm rỗng không đi, hãy trở về với cái tâm vô chấp đi, hãy quay trở về với thế giới hiện thực không vướng mắc đi, an lạc có, đi đâu chỉ xa xôi. Nói là không quan trọng nhưng thực ra mình vướng dính quá nhiều cái sự quan trọng. Hai điển tích khác được thì sư Trần Long dạy như sau: phá táo cắt gờ, đạp xuống dấu thiên thần miếu, câu chi dây ngón, dùng đòi nếp cũ ông An. Ông An có nghĩa là cha ông. Nghĩa đen của hai câu này là giống như cái điện tích một vị thiền sư đã đập nát ông táo để chứng minh là không có sự mầu nhiệm gì từ ông ấy hết á. Câu thứ hai muốn nói đến việc thiền sư Câu Chi có thói quen đó là bắt chước sư phụ của mình, hễ ai hỏi đạo thì cứ giơ một ngón tay. Hai phương pháp này khác nhau nhưng mà đôi lúc nó có những cái kết quả đồng nhất. Điện tích một, thiền sư có tên là Phá Táo Đọa. Thực tế thì không ai biết ông tên là gì. Từ cái sự kiện dị hợm này mà ta lấy cái điện tích đó đặt tên thành ông, đặt tên ông đó. Một lần thiền sư đi ngang qua chân núi Tung Sơn, ngay cái mùa lễ táo quân, có lẽ khoảng 29-30 Tết rồi. Thì hàng ngàn người đã tụ tập ở chân núi này và ta làm lễ của ông táo, đưa ông táo về trời. Ta làm ra hình ông táo rất là uy nghiêm, ta làm bằng loại sành quý, ở trên sành đó cẳng các loại ngọc đặc biệt. Biết bao nhiêu người đến nó lễ lại cúng kính và mong rằng là bao nhiêu nỗi khổ niềm đau mình sẽ rũ bỏ hết. Và đúc lúc ông táo để cho ông đừng có về trình với Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên trời về những cái chuyện xấu mà mình đã làm dương gian, tức là bịt miệng mà bằng tiền. Thì đây là một cái phong tục mê tín ở trong dân gian. Thì nếu ta biết về điện tích ông táo đấy thì thấy rất là tội cho cái cuộc tình tay ba, một bà hai ông. Bà táo dễ hờn dễ giận, sống chung với một ông chồng vũ phu, rồi bà cảm thấy thân phận mình bất hạnh quá cho nên bỏ nhà đi. Thì khi đi một thời gian đó thì gặp phải một ông khác giàu sang hơn, ga lăng hơn, cho nên đó bà trở thành vợ. Người chồng trước của bà cảm thấy ân hận, tìm suốt ngày và đêm biết bao nhiêu tháng trời, khi gặp lại thì vợ của mình đã trở thành vợ của người khác ra. Và lúc đó cái cuộc tự sự về cái tình yêu chóng vánh giữa hai người chưa kịp kết thúc đó, thì ông chồng mới đã về đến. Bà vợ táo này lính quýnh quá mới kêu ông chồng cũ đó chui vào đống rơm. Mà xui cái đấy, ông chồng mới này đó mặc dù là một đại gia nhưng mà lại ta đặt hàng là bán rơm. Ông mới cho người chuẩn bị lấy rơm lên xe để chở đi, và chỗ nào sạm được thì ông phát quả đốt cho sạch. Thì lúc đó chồng của bà táo rồi đi xa mệt lả người cho nên vừa ngã lưng xuống dưới đống rơm là ngủ luôn, cho nên là bị chết cháy. Bà táo hoảng hồn quá, thương người chồng của mình, vì thương mình mà phải ra nông nỗi thế này, cho nên lao vào chết. Thì ông chồng sau đó tưởng rằng là vợ mình dặn mình tự tử chết, cho nên ông vào tự tử theo, nên cả ba người bị chết thiêu. Dân gian mới thương tình, tâu với Thượng Đế để cho họ trở thành là ba cái chân vạc ở trên cái dụng cụ nấu đồ ăn á, để mỗi ngày nấu là mình giống như cúng cho ông bà táo trước. Rồi đến Tết á, 30 thì đưa ông ấy bà ấy về về trời. Thì cuộc tình như thế là một cuộc tình là không có hạnh phúc gì hết á. Thì bản thân ba người này đã bị khổ đau, không tự giúp mình được thì làm sao có thể giúp cho người cho trần gian. Bà táo không giải quan cho mình được, rồi người chồng trước á chưa tháo mở được cái gói hận của mình thì đã bị chết cháy. Người chồng sau thương vợ mình như lại là nạn nhân của cuộc tình tay ba mà mình không hề biết đến, cũng chưa hề nói được là rồi cũng bị chết luôn. Bản thân ba người bị hàm quan thế còn không tháo mở được, lấy đâu mà đi trình tấu cho Thượng Đế Ngọc Hoàng. Mà Thượng Đế đâu có thật đâu mà trình. Ấy thế mà dân gian người ta cứ súm nhau đến ngày lễ Tết ông Táo là người ta cúng kiến. Thì thiền sư Phá Tháo Đọa mới làm một cái cử chỉ lạ thường, tới ngay chỗ đó đập nát ông Táo ra, vốn được xem là linh thiêng quyền bí gì đó, thì muốn chứng minh rằng là ông Táo còn không cứu giúp được được mình bằng cái sự tấn công của tôi thì lấy đâu cứu giúp được các ông bà. Một hành động thì hơi cương. Rất may những người đó người ta kính trọng vị thiền sư này, chứ bằng không ta bạo động lực cũng mệt ấy. Trước Tết thì ở một tỉnh miền Bắc có một sự kiện đau lòng á, vị thầy mới tốt nghiệp cử nhân Phật học trở về quê của mình để làm đạo, được bổ nhiệm làm chủ trì ở một ngôi chùa hẻo lánh. Thì chùa ở miền Bắc thì thường nó sát vách với cái đền, đền thì thờ thần, thần thuộc về chính trị của Nho gia, còn Phật thì thuộc về từ bi giải thoát, và hai bên sát vách nhau. Thì bên đền thờ thần người ta cúng giấy vàng mã nhiều lắm, còn thầy này là vì học Phật học có bài bản cho nên là dạy các Phật tử mình rũ bỏ mê tín dị đoan, không có đốt vàng mã phí tiền, phá của cải, ô nhiễm môi trường, và khuyên quần chúng hãy sử dụng đồng tiền đó làm các từ thiện thì nó thiết thực hơn. Nhưng ông thầy nó nhiệt tình quá đi, bên kia bên đình người ta đốt mà ông có qua ông cản, nó là quý vị không được làm gì là mê tín dị đoan. Thế là các thanh niên ở trong làng ghét ông quá, đập với ông sưng mặt sưng mày hết, và chở đi bệnh viện cấp cứu. Phá chấp người khác rồi lúc là lãnh nạn. Còn thiền sư Phá Táo Đọa này rất may mắn không có ai hành hung ngài hết á. Cái lúc đó mấy ngàn người tôi đang ngửa giọng về mà đập nát ông Táo như thế là quy rồi. Các hành động cụ thể này đó là một cái minh chứng để phá chấp tướng. Chúng ta thường quan niệm là thần thánh rồi trời Phật ở trong các tượng. Dĩ nhiên tôn thờ các vị thần có thể giúp cho mình rũ bỏ được những cái nỗi lo như là một ức chế của tâm lý. Mình tôn thờ mình nghĩ rằng là mình được phù hộ cho nên tâm mình thoải mái hơn, giá trị đó nó cũng có. Còn việc thờ phượng Phật, Bồ Tát, La Hán đó thì nó khác hoàn toàn với tín ngưỡng dân gian. Không phải là để cầu phúc mà là để học các gương hạnh đặc biệt ở các ngày mà chúng ta không có được. Mỗi một vị Phật á thông qua danh xưng đó, thể hiện ra các đức tánh hạnh nguyện đặc biệt mà ta cần phải học. Thì thời như thế là rất hay. Cho nên cũng là bằng xi măng, bằng gỗ, bằng các vật liệu giống như là bao nhiêu tượng khác người ta làm cho các tôn giáo khác. Nhưng việc thờ Phật khác hoàn toàn với thờ các thần linh. Và người thờ bằng cách là tu học, bắt chước để đạt được các đức tính đó để trở thành Phật trong tương lai đó thì phước báo lớn hơn nhiều. Hơn là chỉ mê tín cầu nguyện cho mình được cái này cái nọ. Chấp vào cái chủ nghĩa hình thức của ông Táo mà không hiểu rõ được tại sao ta phải làm, đã được thiền sư Phá Táo Đọa này đó phá chấp bằng cách là đập nát ông Táo, vì ông Táo còn không đỡ được những cái sự tấn công từ bên ngoài, lấy đâu đỡ dùm cho ai được, phải không ạ? Cho nên chấp vào các cái quảng cáo dựa trên chủ nghĩa hình tướng của các tôn giáo nhất thần, đa thần hay là dân gian đó chỉ có thể làm cho con người ngày càng chìm thêm ở trong đời sống của mê tín dị đoan thôi. Miền Bắc ngày nay khi chính quyền mở cửa đó, tôn giáo ngày càng được phát triển đó, thì cái giai đoạn đầu này đó là giai đoạn của tín ngưỡng, và người đến chùa đó phần lớn là tín đồ chứ không phải là Phật tử, tức là người đến bằng niềm tin cầu phúc. Và 3 tháng, thậm chí là 3 tháng rưỡi từ ngày rằm tháng chạp của năm trước cho đến hết 3 tháng của năm sau thì cái mùa lễ hội, mùa lễ chùa trải hội rất là sung túc. Có những cái chùa mà nó có tổ chức lễ hội đó, người ta đi suốt cả 3 tháng rưỡi, ngày nào cũng cả vài chục ngàn người, có nơi đó là vài triệu người đó, như Yên Tử Thì mục đích đi là để cầu nguyện quan sinh, chứ không phải đến để mà trải nghiệm đời sống tâm linh, học hỏi về cái gì hay đạo Phật. Và dọc theo các cái con đường đến các ngôi chùa đó đó, thì những người cư dân đó, vì cái lợi ích của kinh tế mà họ phá vỡ hết cái không gian tâm linh, bán thịt heo, thịt dê, thịt chó, thịt gà, đồ nhậu, đồ mặn không à. Báo chí đưa tin phản đối biết bao nhiêu mà người ta vẫn cứ tiếp tục đó. Và chùa phải đến đó, đã rút được cái kinh nghiệm đó. Cho nên dọc theo hai con đường đi vào chùa đó, thì ban quản lý chùa đã nhờ sự can thiệp của chính quyền trung ương và địa phương làm hai cái bức thành tường rất là lớn để cho cái việc mà bán như thế không còn nữa. Nhưng mà khi vào bên trong á thì ta bán những cái đồ chai rồi những cái tiểu thủ công nghiệp đó, rất là đầy, và nó cũng làm cho cái không gian tâm linh của chùa nó bị nhơ nhớp đi vì không có một sự tổ chức nào hết, rất là khó. Phải mất đến 5-10 năm nữa thì cái giai đoạn phát triển trở thành Phật tử nó mới bắt đầu có mặt ở miền Bắc. Sau 40-50 năm Phật giáo không phát triển mạnh được tại đây. Trong khi đó, đối với cái điện tức cuối cùng đó, liên hệ đến thiền sư Câu Chi, đệ tử của thiền sư Thiện Long. Thiền sư Thiện Long nổi tiếng ít nói, ai hỏi đạo chỉ giơ ngón tay thế này thôi, hỏi cái gì cũng giơ ngón tay thôi, ai muốn hiểu sao hiểu. Ví dụ như ai đó lại hỏi bà thầy, con làm phước báo như thế nào, thì sư giơ ngón tay lên, người đó hiểu rằng là bà làm phước báo số 1. Có người khác tới, con làm tội lỗi nhiều quá như thế nào, thì tôi giơ ngón tay lên, tội ngút trời. Thì mỗi người tùy theo có ngữ cảnh mà có thể tự hiểu ra cái hình ảnh của ngón tay giơ lên trời là cái gì. Và cũng rất nhiều người nhờ những hành động giơ ngón tay đó mà được giác ngộ. Thì sư Câu Chi chỉ làm công việc duy nhất là bắt chước thầy của mình thôi, không có một sáng tạo nào hết á, đi theo đường lối sư cũ này, nhưng mà vẫn có được cái tác dụng. Bây giờ những người khác tôn giáo và giới trí thức mà đến hỏi đạo, đẩy Phật pháp là gì, mình giơ ngón tay lên là thấy thua rồi. Người mù mà đến hỏi đạo hay người câm mà đến hỏi đạo, mình cũng giơ ngón tay lên thì họ hiểu theo ngôn ngữ câm là cũng thua luôn. Do đó các điển tích công án của các thiền sư ngày xưa nó chỉ có giá trị tham khảo trong các trường Phật học thôi, chứ hiếm khi có được cái giá trị hoằng pháp ở trong thời hiện đại lắm. Và một điểm mà chúng tôi muốn nói đó là việc hóa độ của các vị tổ sư ngày xưa đó là ứng cơ, cho nên phần lớn là tâm truyền tâm được một vài người là hết. Nhưng mà người Trung Hoa có cái thói quen là cường điệu hóa đó, cho nên là ca ngợi các phương pháp truyền đạo đó, như là những cái khuôn vàng thước ngọc đã trở thành là một cái truyền thống được tôn vinh. Trên thực tế đó thì các cái kỹ năng dùng hình ảnh hay là động tác của tay chân, hoặc là các cái ngôn ngữ không ăn nhập vào cái câu hỏi, là để giúp cho người đặt câu hỏi đã quay trở về với thế giới hiện thực để sống trải nghiệm chánh niệm và tỉnh thức. Cái mấu chốt chính là chỗ này, chứ không phải là các hành động đó là cao siêu, các lời nói đó là quyền diệu, hoàn toàn không phải vậy. Và do vậy sẽ là một sự sai lầm nếu ta sử dụng tính logic của ngôn ngữ, tính logic của tình huống để lý giải và phân tích các hành động đó trong các ngữ cảnh của công án. Thiền sư Trần Nhân Tông của Việt Nam nêu ra trong hội thứ 9 của tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Phú, để cho ta thấy rõ là nếu ở trong quá khứ với những cái ứng cơ các vị tổ sư thiền đã thành công, thì bây giờ việc áp dụng công thức tương tự chắc chắn là không có kết quả. Đó là một cái nhầm ám chỉ rất là đặc sắc. Và nếu ta lấy cái chủ nghĩa yêu nước trên nền tảng của tiếp biến nhân hóa làm thước đo đó, thì cách thức dạy đạo của thiền sư Trần Nhân Tông rất là ấn tượng. Phải quay trở về với các cái dữ liệu văn hóa Việt Nam, thuyết pháp cho người Việt Nam, làm đạo cho người Việt Nam, để người Việt Nam có thể tự mình hiểu được Phật pháp qua ngôn ngữ tiếng Việt, qua văn hóa Việt Nam, qua các cái gì mà mình có cảm giác rất là thân quen. Mặc dù thế, cho đến bây giờ thì truyền thống đó vẫn chưa được đề cao, mà lẽ ra nó cần phải được như thế. Giáo hội chúng ta trải qua rất nhiều thời đại, vẫn chưa có những cái định hướng về cách làm đạo cho người Việt Nam. Ta vào các ngôi chùa Việt Nam đó, thì mình có cảm giác rằng là mình đang đi du lịch các ngôi chùa của Trung Quốc. Một số các vị đi du học ở nước ngoài về đó thì thường mang cái văn hóa của nước đó về với những cái rất hay, cho nó cũng tốt. Nhưng mà để phát triển Phật giáo Việt Nam một cách lâu dài thì ta phải biết là lấy dữ liệu văn hóa bản địa làm nền tảng, thì nó mới có cái mức độ thẩm thấu và tiếp nhận ở mức độ sâu. Thiền sư Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa độ không được nhiều người. Năm thế hệ học trò mà cuối cùng là Lục Tổ Huệ Năng đó mới có thể làm cho Phật giáo thiền được truyền thừa từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma phát triển một cách mạnh mẽ ở Trung Quốc. Tại sao như thế? Là bởi vì cái văn hóa của Trung Quốc, các vị thiền sư đệ tử người Trung Quốc này nắm vững được hơn Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Các tổ của Trung Quốc sang Việt Nam để truyền đạo cũng không độ được bao nhiêu người Việt Nam. Những người học trò của các tổ sư Trung Quốc là người Việt Nam đã làm đạo trên đất nước Việt Nam và làm cho Phật giáo ở Việt Nam được phát triển mạnh, là bởi vì dùng không được văn hóa và lấy được những dữ liệu địa phương để làm công cụ chuyển tải Phật học. Đó là một bài học rất là quan trọng. Hiện nay đó thì Phật giáo ở các châu lục đó phần lớn là nhập cảng nguyên si cái nền Phật học, nơi mà mình được chôn nhau cắt súng. Ví dụ như người Campuchia, Việt Nam, Tích Lan, do các biến cố chính trị phải vượt biên ra đi tìm một mảnh đất mới, thì họ truyền bá một đạo Phật của Campuchia, của Tích Lan, của Việt Nam tại những đất nước mới này. Thái Lan mặc dù không có những biến cố chính trị lớn, và họ đã gửi các vị giảng sư đến các nước phương Tây để truyền đạo, thì họ cũng nhập cảng nguyên si cái nền Phật học của Thái Lan. Và do vậy rất nhiều năm vừa qua cái con đường truyền bá đó nó không được thành công lớn lắm. Ta phải mạnh dạn sử dụng cái dữ liệu văn hóa ở tại phương Tây. Hòa thượng Thích Chắc Nhiên, hội chủ của giáo hội Phật giáo Khắc Sĩ thế giới đó, có nhiều lúc rất mạnh dạn khi mua lại các ngôi nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành để xây cất một ngôi chùa đó. Hòa thượng giữ nguyên cái nóc nhà cao với mối mái nhọn, và dãy ghế ở trong nhà thờ vẫn được giữ nguyên, chỉ phá khoảng 2 dãy đầu để ai có nhu cầu lại thì vào lại. Còn phần lớn ấy, người đi chùa ở hải ngoại là lớn tuổi, U60 trở lên, mà lớn tuổi rồi thì xương cốt nó mệt mỏi, đau nhức xương là chuyện thường, nên vào chùa mà được ngồi trên ghế để tụng kinh thì sướng quá phải không ạ? Không có trở ngại gì hết á, nó đâu ảnh hưởng gì đến tâm linh. Trong khi đó bắt buộc những người đang gặp những khó khăn về đi đứng do bệnh tật đó mà phải ngồi kiết già hay là bán già như các vị tu sĩ Phật giáo chuyên môn thì làm sao họ làm được? Những người phương Tây đến các ngôi chùa của Hòa Thượng, thấy cái kiến trúc là nhà thờ thì họ cảm thấy nó gần gũi hơn, vào trong đó thấy nó thoải mái hơn, không có thấy xa lạ. Chứ nếu mà mình làm cái dốc dáng giống như cái chùa một cột ở đó, ta thấy ồ cái này cái gì lạ quá, và thậm chí người ta nó là dị hợm nữa, và ta sẽ cho rằng đây là mê tín gì đó, ta đâu có vào, mà không vào là sao biết được đạo. Cho nên á, nhập gia phải tùy tục, và Phật giáo ở mỗi quốc gia là phải có bản sắc riêng của nó, là chuyện rất được khích lệ. Đức Phật của Trung Quốc bao giờ cũng là mắt một mí, mặc dù Đức Phật có hai mí, Đức Phật lịch sử là có hai mí, vì người Trung Quốc có một mí thôi. Đức Phật Tây Tạng bao giờ cái gương mặt cũng bẹt to, người Tây Tạng có gương mặt như thế. Còn Đức Phật của Thái Lan bao giờ cũng có cái cấu trúc của cơ thể như là một chữ V, cái eo lưng rất là nhỏ, vai u thịt bắp to, Còn Đức Phật Việt Nam đó, thì gần như là 90% giống Trung Quốc, là không có nét riêng. Phật nào cũng có nét riêng, Phật Việt Nam không có nét riêng. Áo tu sĩ chúng ta mặc cũng là của Trung Quốc, mọi thứ của Trung Quốc, kinh điển chúng ta tụng cũng của Trung Quốc. Có điều là đọc theo âm Hán Việt thôi. Tây Tạng và Nội Mông nằm ở trong lòng của Trung Quốc. Các thành trì tu niệm nghi thức rồi trang phục hoàn toàn khác với Trung Quốc. Nhật Bản và Đại Hàn ngày xưa ảnh hưởng từ phật giáo Trung Quốc, nhưng khi trở về làm đạo tại quốc gia của mình á, thì các vị tổ sư đã tạo ra một cái dấu ấn mới, và các vị Trung Quốc phải sang hai nước này để học lại về Phật pháp. Còn chúng ta Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ gần 1000 năm, cho nên gần như là mình bị lệ thuộc vào Trung Quốc khá nhiều. Và do vậy đó, đạo Phật Việt Nam không có cái nét riêng. Còn giống như văn hóa Việt Nam, nếu người Việt Nam nào hỏi văn hóa Việt Nam là gì thì khó mà chỉ ra được hết lắm. Bởi vì nó lẫn lộn chút phương Tây, lẫn lộn chút phương Đông, lẫn lộn nước láng giềng, lẫn lộn cái gì đó, chứ không có cái đặc thù riêng của chúng ta. Cho nên Đức Vua Trần Nhân Tông khi trở thành một thiền sư đã có một tinh thần dân tộc rất cao, và cái đó nó rất phù hợp với Phật học, để có thể hóa độ được những người ở bản địa, hơn là ta đem một cái gì đó rất lạ, rất mới ở chỗ khác nhập cản vào, và cuối cùng sự tiếp nhận chẳng được là bao. Đó là cái thông điệp ngầm ám chỉ mà thiền sư Trần Nhân Tông đã dạy chúng ta trong cái phần thứ 9 này. Xin kết thúc tại đây.